tâm mình không còn có thấy hai bên thì cái đó mới thật là yên. Chứ còn nếu tâm mình còn thấy hai bên thì đó chưa phải là ngồi yên. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn kế, đạo Phật bảo Đại Mục Kiền Liên, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Kẹt. Mục Kiền Liên bạch Phật: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Con nhớ lại thời xưa vào trong đại thành Tỳ Xá Ly, ở chỗ đường hẻm, ở trong đường hẻm vì các người cư sĩ nói pháp. Khi ấy ông Di Ma Kẹt đến bảo con rằng: Văn hài Đại Mục Liên, vì bạch y cư sĩ nói pháp không phải như nhân giả đã nói. Phàm nói pháp phải như pháp mà nói, pháp không có chúng sinh vì lìa chúng sinh cấu. Chữ cố đó là một cái lý luận, chữ cố là quan trọng. Pháp không có chúng sinh tại sao? Vì nó đã lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã vì lìa cái ngã cấu. Pháp không có mạng vì lìa sanh tử. Pháp không có người vì mé trước mé sau dứt. Pháp thường lặng lẽ vì diệt các tướng. Pháp lìa nơi tướng vì không có sở duyên. Pháp không có danh tự vì ngôn ngữ đoạn. Pháp không có thuyết vì lìa giác quán. Pháp không có hình tướng vì như hư không. Pháp không có lý luận vì cứu kính không. Pháp không có ngã sở vì lìa ngã sở. Pháp không phân biệt vì lìa các thức. Pháp không có so sánh vì lìa cái đối đãi, chỉ tương đối chứ không phải tương đối. Pháp chẳng thuộc nhân vì không ở duyên. Pháp đồng với pháp tánh vì vào các pháp. Pháp tùy nơi như vì không có cái chỗ tùy. Pháp trụ thực tế vì các bên không động. Pháp không có dao động vì y nơi lục trần, chẳng y nơi lục trần. Pháp không có đến đi vì thường không trụ. Pháp thuận với không. Pháp tùy vô tướng. Pháp ứng với vô tác. Mấy cái câu đó thì như vậy mới rõ. Cái pháp đó nó thuận với không, nó tùy vô tướng, nó ứng với vô tác, ứng hợp với vô tác. Pháp nó lìa đẹp xấu. Pháp không có tăng giảm. Pháp không có sanh diệt. Pháp không có cái chỗ trở về. Pháp nó vượt ra ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Pháp không có cao thấp. Pháp thường trụ chẳng động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Vâng Đại Mục Liên, pháp tướng mà như thế há có thể nói ư? Phàm người nói pháp không nói không bài, người nghe pháp kia không nghe không được. Thí như là cái người quyển, vì người quyển mà nói pháp, phải dựng lập cái ý như vậy mà vì nói pháp. Phải rõ chúng sinh, cái căn cơ chúng sinh có lợi độn, khéo biết cái nơi chi kiến không có sự chướng ngại, dùng cái tâm đại bi mà tán thán đại thừa. Nhớ đền ân Phật không có dứt tam bảo, duyên hậu mới nói pháp.
Ông Dương A Cạc khi nói lời ấy, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác,
con không có cái biện tài này, thế nên không đến, không thể đến thăm bệnh ông được.
Như vậy thì đây là trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai cái vị thượng thủ ở trong giáo đoàn của Phật. Mà mở đầu thì Ngài Xá Lợi Phất đã lui rồi, bây giờ tới Ngài Mục Kiền Liên. Thì câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu hơn câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên, phải không? Thì Ngài Mục Kiền Liên ở trong cái đường hẻm nói pháp cho cư sĩ nghe, thì ông Duy Ma Cạc cũng mới bảo rằng vì bạch y cư sĩ mà nói pháp không phải như nhân giả nói, vì bạch y cư sĩ nói pháp không phải như ông nói kiểu đó đâu, phải nói sao, phải như pháp mà nói. Như pháp mà nói là sao? Tức là thường các vị đệ tử của Phật cũng như chúng ta bây giờ nói pháp là đứng ở trên cái tướng của các pháp mà phân biệt giảng nói. Thành ra nói là nói cái pháp tướng. Còn ông Duy Ma Cạc ông bảo phải như pháp mà nói, tức là đi thẳng vào pháp tánh mà nói, chứ không phải nói theo cái pháp tướng nữa. Ví dụ như mình nói 37 phẩm trợ đạo, rồi mình nói nào tứ đế, nào thập nhị nhân duyên, vân vân, đó đều là chân tướng. Còn như pháp tánh mà nói thì thế nào? Đó, thì pháp tánh là pháp không với chúng sinh. Vì sao? Vì lìa chúng sinh cấu. Vì cái pháp tánh nó không có chúng sinh, vì nó không còn cái cấu nhơ của chúng sinh. Để pháp tánh đó, nó là không có ngã, vì lìa cái ngã cấu, vân vân. Thì như vậy, đứng về mặt pháp tánh thì nó không có tất cả cái này. Vì sao? Vì nó lìa tất cả cái đó. Thì như vậy, hiểu một câu thì mấy câu sao hiểu, phải không? Đó, rồi tới cái đoạn sau. Như ông nói rằng pháp tùy nơi như, vì không có sở tùy. Tức là pháp tùy nơi như, tức là pháp tánh như là như như, pháp tánh là bất sanh bất diệt, bất dao động, cho nên nó là như. Bởi như cho nên nó không có chỗ tùy, nói tùy mà không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế thì pháp tánh là chỗ cái mé chân thật, cho nên nó không có mé này mé nọ, nó không động. Thì cho tới cái đoạn sau nói rằng pháp thuận không, tùy vô tướng, ứng vô tác. Bởi vì cái pháp tánh nó không tướng cho nên gọi là thuận không, mà đã không tướng cho nên nó là vô tùy vô tướng. Bởi vô tướng cho nên không có tạo tác, cho nên gọi là vô tác. Bởi vì pháp tánh cho nên đâu có nói đẹp nói xấu, mình nói đẹp xấu, nói thêm bớt, nói sanh diệt là đứng trên pháp tướng mà nói. Pháp tánh không có tất cả cái đó. Bởi vậy cho nên sao mới nói rằng pháp tánh nó vượt ra ngoài cả mắt tai mũi lưỡi tâm. Đó, tâm tức là chỉ cho ý đó. Như vậy thì ở đây cái câu kết thúc của ông: người nói pháp là không nói không bài, còn người nghe pháp không nghe không được. Bởi vì pháp tánh, mà pháp tánh thì làm sao nói được, mở miệng nói thì trên cái đối đãi, mà đối đãi tức là tướng thì chứ không phải là tánh nữa. Bởi vậy cho nên pháp tánh thì không nói không bài. Còn vì pháp tánh mà lấy cái gì nghe? Nếu nghe ngôn ngữ thì cái nghe đó nó nằm trong đối đãi, ngôn ngữ thuộc về đối đãi. Vì vậy mà nói người nghe thì không nghe không được. Thì như vậy pháp tánh là tự mình khế hợp, còn nghe pháp tánh thì cũng là tự mình nhận ra, chứ không phải có nói có nghe, có nói có nghe là không thiệt. Cho nên câu ông muốn nhắc cho chúng ta biết rõ, thí như cái người quyển, vì người quyển nói pháp thì phải kiến lập cái ý đó mà nói pháp mới được. Như vậy thì người quyển, vì người quyển nói pháp là sao? Mình nói pháp thì thường thường mình nói đây là cái pháp thiện,
đây là cái pháp ác, cái là cái thiện là mình dám tu, cái này ác là mình dám bỏ, phải không? Thì thường chúng ta nói pháp là như vậy. Nhưng mà nếu nói vậy là pháp tướng hay pháp tánh? À, đó là pháp tướng. Mà pháp tướng thì nó nằm trong cái sinh diệt. Như vậy thì nếu mình nói như vậy, mình đừng thấy cái đây là thiện thiệt, đây là ác thiệt. Mình nói đó, mình phải thấy rằng chuyện giảng dạy hiện giờ của mình giống như người quyển nói pháp cho người quyển nghe thôi. Người nói cũng là quyển và người nghe cũng là quyển. Thấy như vậy đừng có chấp thiệt, thì như vậy mới đúng là tinh thần nói pháp. Còn nếu mình nói pháp mà mình thấy nói ra là pháp đối đãi, mà đối đãi là không thiệt, mà mình thấy mình nói thiệt thì có pháp thiệt, đó là đã không đúng tinh thần nói pháp rồi, phải không? Bởi vậy nên ông nhắc lại cái câu đó, phải nhớ rõ ràng vậy. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi cái ý nghĩa thứ hai là ông bảo mình nói pháp thì phải biết căn cơ chúng sinh lợi độ, thì khéo đối với cái thấy biết nó không có bị chướng ngại, dùng cái đại bi tán thán đại thừa rồi để đền ơn Phật, không có dứt tam bảo thì mới nên nói pháp. Đó là cái ý thứ hai. Thường thường mình chưa có được tha tâm thông thì làm sao mình biết căn cơ chúng sinh lợi độ mình nói pháp? Bây giờ mấy chú làm sao biết? Bây giờ có người tới mình không có hỏi đạo, rồi tới cái thì mình cứ kêu ngồi đây cái mình giảng ào 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 ngồi cái rồi thôi đi, thì như vậy đó được không hay phải làm sao? Đó là cái mà tôi chỉ cho phải biết. Phần nhiều người ta tới, mà nhất là những cái người mà họ có tính cách như là khao khát tìm hiểu, tới tôi ít có khi nào tôi nói, tôi hỏi đã hữu muốn hỏi cái gì, đã hữu tu sao, ở nhà đọc cái kinh sách gì. Mình chưa có tha tâm thông thì mình đâu biết cái trình độ họ cao thấp. Chính cái mà họ trình bày cho mình á, nói ở nhà đã tu thế này hoặc tu thế kia hoặc đọc kinh sách nào, thì mình mới biết người đó cái trình độ tới đâu. Tự nhân đó mình nói thì nó dễ gần với họ hơn. Chứ mà tới cái có nhiều sư mình thì nhìn thấy đạo lý hay quá thích, gặp ai cũng muốn sổ cho họ nghe, cho nên miễn họ tới là ngồi giảng liền, không có cần biết họ có hiểu hay không hiểu. Đó là một cái chưa có kinh nghiệm. Cho nên ở đây thì bảo trước mình phải biết căn hay lợi độ, rồi kế đó mình phải làm sao? Mình khéo đối với cái thấy biết, đừng có bị chướng ngại và khởi cái tâm đại bi mà đề cao cái pháp đại thừa. Như vậy là cốt đền ơn Phật mới đáng là cái người nói pháp. Nói pháp là cốt đền ơn Phật, chứ không phải nói pháp là để cho tỏ mình hay. Thì như vậy cái đoạn này kết luận lại là vì ngài Mục Kiền Liên, ngài nói pháp cho cư sĩ là đứng nhờ mặt pháp tướng chia sẻ phân tích cho họ hiểu, thì ông Di Ma Cật thì ông nhìn bằng pháp tánh, cho nên ông chê nói như vậy không hợp, phải nói thẳng về cái pháp tánh. Nhưng mà pháp tánh rốt cùng không có người hay nói và cũng không có người nghe, nên đó là cái chỗ chân thật. Rồi đọc tiếp. Huệ Thông chiếu sáng, tiếp chiếu quang. Giờ tới với ngài Ca Diếp. Phật bảo ngài Đại Ca Diếp, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Con nhớ lại thuở xưa ở nơi trong cái xóm nghèo mà đi khất thực, khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Đại Ca Diếp có cái lòng từ bi mà không có thể khắp hết, bỏ cái nhà giàu có để đi đến cái nhà nghèo mà khất thực. Người Ca Diếp trụ cái tâm trụ nơi cái pháp bình đẳng nên theo thứ lớp mà khất thực. Vì không ăn nên hành cái khất thực, vì phá hoại cái hòa hợp tướng nên nhận cái thức ăn từng nắm từng muỗng, vì không thọ nên nhận cái thức ăn kia, vì dùng cái tưởng không tụ, không tụ tức là họp lại từ cái chỗ không mà vào trong xóm làng, chỗ thấy có sắc cùng với người mù đồng, chỗ nghe tiếng cùng với vang đồng, được ngửi mùi hương cùng với gió đồng, ăn cái vị hay là ăn cái thức ăn mà không có phân biệt, thọ các cái xúc như trí chứng, biết các pháp như cái tướng quyển, không tự tánh, không tha tánh, vốn tự không có như vậy. Xưa nó không sanh, nay nó cũng không diệt, bản tự bất nhiên, tức là xưa tự không sanh thì nay cũng không diệt. Này ca diếp, nếu hay không xả tám cái tà vào tám giải thoát, dùng cái tướng tà mà vào cái pháp chánh, dùng một cái thức ăn mà thí tất cả, cúng dường chư Phật và các cái vật hiền thánh, nhiên hậu mới có nên có thể ăn. Người ăn như thế không có phiền não, không có liều phiền não, không có vào ý định ý, cũng không có khởi định ý, không có trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Cái người thí cho họ không có phước lớn, không có phước nhỏ, không có thêm, không có bớt, ấy mới gọi là chánh vào Phật đạo, không y nơi cái hàng thanh văn. Này cái diếp, nếu ăn như thế là cái không có uổng của cái người thí chủ. Con khi ấy bạch Thế Tôn nghe nói cái lời này rồi thì được chưa từng có, liền đối với tất cả Bồ Tát sau khởi cái tâm cung kính, lại khởi nghĩ thế này: đây là cái hàng danh tiếng, được cái biện tài trí tuệ mới có thể nói được như thế. Ai nghe mà không có phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con từ đây trở về sau không có lại dám khuyên người dùng cái pháp thinh văn hay là cái pháp bích chi Phật để cho họ thực hành. Thế nên con không kham đến thăm bệnh Duy Phật Cật. Như vậy, cái đoạn này đứng về cái phần thất thực thì Ngài Ca Diếp với cái Ngài Tu Bồ Đề là hai cái vị mà có cái tâm lệch một bên. Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo. Thường thường mình nói mình thương người nghèo thì lẽ ra không dám nhận của họ, phải không? Bởi vì họ đã nghèo rồi mà mình nhận của họ nữa thì họ lại nghèo thêm. Nhưng mà ngược lại, Ngài Ca Diếp vì thương người nghèo cho nên đi khất thực trong xóm nghèo, để cho họ gieo cái căn lành để sau này họ mới giao được. Chứ bây giờ nếu mình sợ họ nghèo, mình không dám khất thực, không dám yêu cầu họ làm phước, thì cái tâm ích kỷ của họ nó càng thêm. Như vậy thì đời sau làm sao có phước? Như vậy chẳng lẽ đời này nghèo, đời sau nghèo, nghèo hoài sao? Cho nên muốn chuyển cái tâm của họ từ cái nghèo trở thành giàu, vì vậy mà Ngài tìm mấy nhà nghèo để khất thực, cho tới mấy người cùi rồi cũng khất thực thực họ nữa. Đó. Thì đó là cũng là tâm từ bi mới làm được như vậy. Ngược lại Ngài Tu Bồ Đề thì sao? Cứ tìm nhà giàu khất thực thì cũng vì lòng từ bi. Thì Ngài quan điểm đơn giản, họ dư xin chút không thấm vào đâu. Như vậy thì họ không có thiếu. Như vậy thì cái khất thực của mình nó không có làm thiệt thòi cho cái người cúng. Thì như vậy ai cũng từ bi hết. mà nó trở thành lệch. Một bên thì nặng muốn giao cái duyên với người nghèo, bên thì nghĩ mình xin mà người ta không bị thiệt thòi bao nhiêu, không có khổ khó cho họ, cho nên nhắm người giàu. Như vậy thì đều là lòng từ bi mà có thiên lệch. Bởi vậy cho nên ở đây mới dẫn ra câu chuyện, thì ông khi mà ông Duyên Cạch thấy ngài được tới xóm nghèo khất thực rồi, thì ông nói rằng người mà có lòng từ bi á, thì ông có lòng từ bi mà nó không khóc à, bỏ người giàu mà đến xin người nghèo à, lòng từ bi ông không có bình đẳng. Bây giờ đây á, thì ông mới hướng dẫn nè, thì cái duyên phải trụ nơi cái pháp bình đẳng à, nghĩa là phải trụ cái pháp bình đẳng mới nên đi khất thực à, mình muốn khất thực phải trụ pháp bình đẳng để khất thực. Pháp bình đẳng khất thực là thế nào à, tức là lên thứ lớn đi nhà nào, ví dụ đây là nhà giàu mình cũng khất thực, rồi kế đó nhà nghèo mình cũng khất thực, nhà nào nó tùy tới đâu ta cho thì nhận, chứ không có lựa xóm nghèo tới hoặc là lựa xóm giàu tới, thì đó mới gọi là bình đẳng đó. Nhưng mà tới đây thì ông qua cái lý vì không ăn nên đi khất thực, không ăn khất thực chứ thì ăn mới có thì khất thực, chứ không ăn mà khất thực làm gì. Mà đây ông nói vì không ăn mới đi khất thực, mà ai không ăn? Nếu thân này thì phải có ăn, phải không? Nhưng mà đây thì ông muốn đi sâu cái lý, nghĩa là mình đi khất thực, mình sống tu đó là vì để nhận ra cái pháp thân, sống cái pháp thân, mà cái đó có ăn không thì nó không có ăn, thì như vậy nhận được cái đó thì mới đi khất thực. Vì hoại hòa hợp tướng mới nên đi khất thực. Hòa hợp tướng là thân này nè, ngũ uẩn hòa hợp hay là tứ đại hòa hợp. Vì không có nuôi dưỡng, không có tiếp tục cái tướng hòa hợp này nữa mới đi khất thực. Như vậy khất thực là vì sự giải thoát cái tướng hòa hợp, phải không, mới đi khất thực. Thế còn nếu mà mình vì tiếp tục đời sau làm người hoặc là làm trời gì đó để khất thực thì cái đó là không đúng. Cho nên ngoại hòa hợp vì bất thọ, không thọ mình nên đi khất thực à, mà nhận cái thức ăn kia. Không thọ tức là thường chúng ta có năm giác quan, năm giác quan đó thì đối với năm trần nó có cảm thọ, nhưng đây cái pháp thân nó có năm giác quan không, cho nên nó là không thọ. Như vậy đó, dùng đó mà đi khất thực à, dùng cái tưởng không tụ tức là cái tưởng thân này nó giống như là một cái chỗ trống, rồi năm thứ ấm nó hợp lại để nó không có thiệt. Như vậy thì xóm làng nó cũng là cái nhóm hợp lại không thiệt, thì như vậy mình tưởng vậy đó mà đi vào xóm làng thực thực.